Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phaolô gửi cho tín hữu tại hội thánh Philip, là hội thánh đầu tiên mà Phaolô thiết lập trên lục địa Âu Châu. Đây là bức thư được viết khi Phaolô đang bị cầm tù, và trước đó ông cũng gặp rắc rối bởi những người chống đối và đau buồn về những tà thuyết đang được giảng dạy tại hội thánh Philip. Tuy nhiên, bức thư này lại biểu lộ một niềm vui và sự tin chắc, mà điều này chỉ có thể được giải thích là nhờ đức tin sâu đậm của Phaolô nơi Chúa cứu thế Giêsu. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng học với nhau bài thứ 10 với đề tài Chân dung Chúa cứu thế, căn cứ trên thư Philip chương 2 từ câu 5 đến câu 11. Mời quý thính giả cùng xem thư Philip chương 2 từ câu 5 đến câu 11. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hãy có đồng một tâm tình như Chúa cứu thế đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó, nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Chúa cứu thế Giêsu là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Phần triển khai bài học. Bài học trước, với 4 câu đầu chương 2, Phaolô dục giả người Philip phải hiệp một. Sự hiệp một chân thật có được giữa những cơ đốc nhân tùy thuộc vào sự khiêm nhường. Tiếp theo, Phaolô kêu gọi anh em hãy học theo gương khiêm nhường, hạ mình của Chúa Giêsu. Hãy có đồng một tâm tình như Chúa cứu thế đã có. Ông mô tả và minh chứng tâm tình của Chúa Giêsu bằng bức chân dung của chính Ngài. Thứ nhất, chân dung vốn có của Chúa cứu thế Giêsu. Câu 6 phần A. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời. Chúa cứu thế vốn đã mang bản thể của Đức Chúa Trời. Ngài cùng có phần, cùng chia sẻ bản chất của Đức Chúa Trời. Chân dung Chúa cứu thế đã được mặc khải cho chúng ta qua những câu Kinh Thánh. Giăng chương 1, câu 1. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Cô-lô-se chương 1, câu 15. Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được. Hê-bơ-rơ chương 1, câu 3. Con là sự chối sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bản thể Ngài. Câu 6 phần B. Song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Quyền bình đẳng với Đức Chúa Trời là quyền Ngài vốn có và sẵn có. Đó không phải là điều Ngài tìm được hay chiếm được, mà là điều đã có rồi. Chính Chúa Giêsu đã công bố với các môn đồ: Ta với Cha là một. Ai đã thấy Ta, tức là đã thấy Cha. Chúa cứu thế vốn có bản thể Đức Chúa Trời, nhưng Ngài từ bỏ sự bình đẳng ấy, tự nguyện không sử dụng quyền đó, không nắm lấy nó để có thể bước vào thế giới loài người đầy tội lỗi, mặc lấy một nhân cách thấp hèn của con người để cứu tội nhân. Đó chính là bước đầu con đường hạ mình của Chúa cứu thế Giêsu. Bài học áp dụng. Chúng ta là con người bất toàn, ai nấy hầu như đều có khuynh hướng nắm chặt lấy những gì mình có được, thậm chí còn mang tham vọng trèo lên những địa vị cao quá khả năng mình. Tất cả những gì chúng ta cố bám lấy như của cải, danh vọng, sự an nhàn, địa vị, ngay cả mạng sống, rồi cũng sẽ mất. Trái lại, những gì chúng ta dâng cho Chúa cuối cùng sẽ được bù đắp bội phần hơn. là con dân Chúa, Ngài cứu chúng ta không phải để cứ tiếp tục lầm lũi trong sự tối tăm, chạy theo vật chất, địa vị, danh vọng của đời này, mà phải nhận lấy đời sống mới, theo gương Chúa cứu thế Giê-xu, sống khiêm nhường, hạ mình, vâng phục theo chương trình và ý chỉ của Đức Chúa Trời, để được ích lợi cho công việc Chúa và làm vinh hiển danh Ngài. Thứ hai, chân dung tự nguyện của Chúa cứu thế Giê-xu. Câu 7 phần A, chính Ngài đã tự bỏ mình đi. Ngài tự bỏ điều gì? Tự bỏ mình đi không có nghĩa rằng Ngài không còn là Đức Chúa Trời nữa. Tự bỏ mình đi nhưng Ngài không mất thần tánh. Tương tự như một thái tử kia, vì lòng thương dân, muốn hiểu rõ sự tình trong dân, đã cởi bỏ lông bào, mặc bộ đồ dân giả, rời hoàng cung đến sống cuộc đời hòa đồng cùng người dân. Chính Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho Phi-e-rơ để ông tuyên xưng, Chúa là đấng cứu thế, con Đức Chúa Trời hằng sống. Sứ đồ Thô-ma quỳ sụp xuống dưới chân Chúa Giê-xu mà thưa rằng, lạy Chúa tôi, Đức Chúa Trời tôi. Chúa cứu thế Giê-xu từ bỏ ngôi vị là Đức Chúa Trời cao cả, mang thân con người thấp hèn, Ngài cũng từ bỏ vinh quang Thiên Chúa. Thánh Kinh Cựu Ước cho chúng ta biết, vinh quang của Đức Chúa Trời chói lòa, đến nỗi không một mắt trần nào có thể nhìn thấy được. Chúa Giê-xu có vinh quang đó, nhưng Ngài tự bỏ đi khi nhập thể. Do vậy, lúc Chúa ngôi hai giáng trần, Ngài mang hình dạng một hài nhi được sinh ra trong máng cỏ tồi tàn, để ngay cả những mục đồng cũng có thể đến chiêm ngưỡng Ngài. Câu 7 phần B, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Chẳng những vậy, Chúa còn chấp nhận một địa vị thấp hèn, làm tôi tớ, là người phục vụ. Tâm tình của Chúa cứu thế là tâm tình hạ mình xuống để phục vụ con người. Tại đây, chúng ta thử so sánh, sẽ thấy rõ sự hạ mình của Chúa Giê-xu. Là Đức Chúa Trời, Ngài bằng lòng lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngược lại, có những loài thọ tạo lại muốn trở nên như đấng tạo hóa. Xưa kia cũng vì muốn làm ra mình bằng đấng rất cao, mà Sa-tan đã trở thành kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời. Bởi sự cám dỗ, muốn được hiểu biết như Đức Chúa Trời, Eva và Adam đã phạm tội ăn trái cấm trong vườn địa đàng. Vì sự kiêu ngạo, người ta hợp lực xây tháp ba bên, chót cao đến tận trời, dẫn đến sự tản lạc. Câu 8, Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Bản năng tự nhiên của con người là muốn được nâng cao hơn người khác, được khen thưởng, chứ ít ai nghĩ đến việc phải hạ mình hầu hạ và làm tôi tớ cho người khác. Nhưng trong chương trình cứu chuộc nhân loại, con Đức Chúa Trời đã tự hạ mình xuống, lìa thiên cung, bỏ vinh quang đang có để trở nên con người, hầu cứu nhân thế ra khỏi tội lỗi. Hơn thế nữa, Ngài còn là một tôi tớ vâng phục đến tận cùng, nghĩa là bằng lòng hy sinh chịu chết thay cho tội nhân. Chúa cứu thế cam chịu cái chết trong đau đớn, nhục nhã, cái chết của một tử tội, bị đóng đinh trên cây thập tự. Đối với người Do Thái, cây thập tự là một hình cụ gớm ghiếc, ô uế, không ai muốn đụng đến. Đối với người La Mã, cây thập tự là một nhục hình, chỉ dành cho nô lệ hoặc phạm nhân vô cùng tàn ác. Và đó là cái chết của con Đức Chúa Trời, cũng là một người đầy tớ khiêm nhường đã từng sống giữa vòng nhân loại. Bài học áp dụng. Đức Chúa Trời đã trở thành con người, đó chính là con đường hạ mình của ngôi hai Thiên Chúa. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời thật, lại trở nên một con người thật, một đầy tớ khiêm nhường, thuận phục cho đến chết. Đây là điều hết sức mầu nhiệm, không một trí khôn nào của loài người có thể hiểu thấu. Tuy nhiên, đây cũng là chân dung của Chúa cứu thế và là khuôn mẫu Phao-lô muốn chúng ta ghi nhớ để suy nghĩ và hành động. Khi được hỏi về những nguyên tắc chính của đời sống cơ đốc nhân, ông Augustine đã trả lời, theo gương Chúa cứu thế Giê-xu, điều thứ nhất là khiêm nhường, điều thứ hai là khiêm nhường và điều thứ ba là khiêm nhường. Thứ ba, chân dung hiện hữu của Chúa cứu thế Giê-xu, danh trên hết mọi danh. Câu 9, cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Sau khi hoàn toàn vâng phục, thực hiện xong công tác cứu chuộc nhân loại, Đức Chúa Cha đã đưa Ngài lên tột đỉnh vinh quang. Con đường đi lên của Chúa Giê-xu thật ra là sự trở về với ngôi vị và vinh quang vốn có ban đầu. Tại đó, Đức Chúa Trời đã tôn cao Chúa Giê-xu và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh hiệu. Danh được mọi người quy phục. Câu 10, hầu cho nghe đến danh Chúa cứu thế Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống. Ngài trở lại với danh vị cao cả tuyệt đối, đến nỗi bất cứ ai, dầu ở trên trời, hoặc dưới đất, hoặc dưới vực thẳm không gian, mỗi khi nghe đến danh Chúa Giê-xu, tất cả đều phải quỳ gối xuống mà tung hô và tôn thờ Ngài. Danh được mọi lưỡi tôn ngợi. Câu 11. Và mọi lưỡi thải đều xưng Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Tất cả những gì mà Ngài không chịu nắm giữ trong suốt thời gian thi hành chương trình cứu chuộc tội nhân trên đất thì sẽ được phô bày hết sức rõ ràng cho mọi người đều có thể trông thấy được trong ngày Chúa trở lại. Lúc ấy, tất cả miệng lưỡi của loài người phải mở ra mà tuyên xưng và chúc tụng Ngài là Chúa đáng tôn thờ và tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Bài học áp dụng. Ngày nay, chúng ta không thấy Chúa Giê-xu, nhưng qua lời Đức Chúa Trời, chân dung Chúa đã được bày tỏ ra cho chúng ta. Thật là hãnh diện khi chúng ta đang tin vào một cứu Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng với quyền uy và vinh quang tột cùng. Thật phước hạnh thay, chúng ta đang ở trong danh trên hết mọi danh, danh mà rồi đây chúng ta sẽ chứng kiến muôn dân sắp mình quỳ gối xuống tung hô chúc tụng. Lạy Chúa, chân dung Ngài thật tuyệt vời, không chi sánh bằng, con muốn luôn được chiêm ngưỡng chính Ngài. Sự oai nghi, vinh quang và quyền năng tột cùng của Ngài khiến muôn dân phải quy phục. Tâm tình hạ mình, khiêm nhường, hy sinh của Chúa đã đem lại sự cứu rỗi cho nhân thế. Xin Chúa cho con năng lực để sống theo gương Ngài, qua đời sống con, danh Chúa được tôn cao và nhiều người được cứu. Sau đây là những câu hỏi thảo luận. Câu hỏi thứ nhất. Chúa Cứu Thế Giê-xu vốn có hình Đức Chúa Trời nghĩa là gì? Câu hỏi thứ hai. Tại sao Ngài lại tự bỏ mình đi? Câu hỏi thứ ba. Các bước con đường hạ mình của Chúa Cứu Thế là gì? Câu hỏi thứ tư. Bạn có khao khát gì qua tâm tình của Chúa Cứu Thế Giê-xu? Bài học Kinh Thánh theo thư Philip chương 2, từ câu 5 đến câu 11, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 11 với đề tài Đuốc Sáng Trong Thế Gian trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lạy Cha Thánh, con xin dâng Cha ngợi ca chúc tôn Cha nơi rất cao. Lòng vui sướng Chúa ở trong con, Ngài đã đến để ban ơn cứu con.
Chúa đã đến thế con tìm con
để vinh quang Chúa thăng thiên quyền oai, nhân danh Chúa luôn được tôn cao.
Tạ ơn Chúa đã ban cho con tình yêu đó mãi luôn còn khắc ghi, dù năm tháng phai mờ còn luôn nguyện yêu Chúa suốt đời tôn kính Cha. Chúa đã đến thế gian tìm con
để giác đưa
con xin quyết theo chân Ngài luôn,
để ra tin vui xin dâng Chúa hết cả tuổi xuân, luôn tâm trí sức lực hồn linh nguyện danh Chúa luôn được.